vẫn trùng dương
mênh mông,
vẫn bạc đầu con
sóng vô
biển dì rào như thủ thị công ai biển chiều gọi mãi tên anh thanh âm khúc nhà dỗ dành buổi anh đi biển mênh mông mây chiều vân vân kính con sóng giả vào số bờ cát trắng buổi chia tay đâu đây còn âm vang tiếng hẹn câu thề. Tình tử vuốt ve mỗi khi tôi hờn dỗi, hay những lúc hững hờ pha lẫn chút hờn ghen. Anh dỗ dành rằng anh chỉ có mình em, như chỉ có mình anh lên trên biển. Chỉ có biển mới hiểu hết lòng người với biển, biển giận, biển hờn cho lòng trăn trở nhớ. Đẹp biết bao nhiêu
tấm lòng,
nhưng cũng xẻ áo vui lắm đông. Một chiều tan tóc đau thương ấy, ngàn quở còn dạng nỗi lòng. Biển vẫn em rì rào con sông bạc, như hát ru những con người chịu bao điều mất mát đêm từng đêm thao thức đời ai về. Chập chờn trong giấc ngủ, mấy lượt trăng đầy trăng khuyết lá vàng rơi, tu tàn rồi chiếc lá rụng chơi vơi, trông đến làm chi cho tâm hồn thêm bước lạnh. Trên chiếc võng thưa một mình em cành cánh, biển vẫn êm dù khúc biệt ly sầu. Mỏng bình thường dù em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ, ôi tiếng dù vẫn êm êm, đoàn tàu vẫn ra khơi tung lưới, bình minh lên mở ra chân trời mới, và những con tàu đang vươn tới tương lai chung sức chung lòng. Hòa nhịp sống hôm nay, ghim con sống bà cho cá tôm toàn đầy. Biển đau thương thành sức mạnh, những cánh tay của lưới nhịp nhàng ôi thương biết bao nhiêu. Đứng trên bờ cát thân yêu, nhìn con sống bạc biển chiều
you. xa đồng sâu, lại về đây về trong khói lửa.
Ai sắt buồn cao ngơ ngẩn bờ ao, biết đâu mà về,
biết đâu mà về.
Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt, không biết của chờ mong người cháu ngoài. Ở đầu ngõ ngày xưa chỉ còn lại đám rừng hoang yêu quanh, biết đâu mất những gì nơi quê ngoài mà hồi nào tôi còn khắc ghi trong trí nhớ.
Buồn nào hơn buồn đi xa xứ, nhớ nào bằng nhớ tổ nhớ tiên.
Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng trăm sai trái, có bờ chuối xanh tơ bên mấy nọc cầu vàng, có bóng mưa ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm trong hầm. Miệng rầy chó mắng mèo chửi vịt, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ không phải ghét dư, tánh nghịch hạ cưng con cưng cháu. Bóng hình kia in sâu vào tâm não, cho đến trọn đời tôi không
ngoại. Tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, vườn cau hết trái, vườn trầu héo dây.
Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu.
Nhưng khói lửa chưa yên và quê hoài vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình ai thương bà.
Chiều chiều ra đứng bờ áo, trông về quê ngoài ruột đau chính chiều. Đường không cách trở bao nhiêu, cò bay thì được tôi về thì không.
Xin lữ khách hãy gửi theo cánh cò bay niềm thương nỗi nhớ đến làng xưa đang nức nở đợi chờ.
Nhưng đừng trở lại làm mà chi trong khói lửa mịt mờ. Đừng tìm kiếm những gì nơi quê ngoại vì nó đã biến thành tro bụi tan hoang. Dừng chân đây mà đổ lệ một nắm mồ lanh lẹo, đã vùi sâu bóng hình thân yêu cũ như để nhìn thu không thấy mặt người về.
Thời gian ôi ơi thời gian, phải chăng quê ngoại đã tan về xưa?
Bà không ngại gió sợ mưa, mà buồn ngăn cách mà sầu chia phôi.
Quê xưa ơi kẻ ra đi bỏ làng xa xứ, phút nào quên rồi cũng nhớ cũng thương. Lòng của ai chẳng có một quê hương, một bà ngoại lưng còng tóc bạc, tiếng cười vang trong ngõ sâu thì đã qua câu hò ấm áp của quê hương. Tiếc tùng ngon đầy mỹ vị cao lương cũng không bằng tình ngoại tôi son sắc dưới cao cầu. Ai giàu xa xứ bao lâu, đừng quên bóng ngoại trong cầu ương cao.
Con cò cất cánh bay mau, nhìn theo mà nhớ đường vào quê.
Lặng nghe gió đông lạnh giá, tuyết trắng lâm tâm rơi, lòng như thăm bao niềm nhớ. Có nhớ có tiếc gì, ngày tháng trôi mau, ngày tháng trôi mau, tình đã phôi pha rồi. Niềm mong nhớ sao còn thắm, giờ đây đã bao ngày tháng, có nhớ biết nhớ ai, tình thôi đã tan thành khói. Gió rét vẫn rét hoài, trời tuyết vẫn rơi, rơi trắng cùng trời, rồi tháng năm xa dần. Anh cũng nhớ thương ngày ấy, vào trong lang quang
đàn đàn áo đó à?
Dân
cho ai đó?
Cho Kha Minh.
Thằng đó khỏe hơn bò rừng, luôn luôn em nghĩ đến con em trước nhất.
Kìa anh, 20 năm chồng vợ, sao hôm nay lại nói tiếng con em con tôi? Dầu biết rằng lúc trẻ em đã có thai với,
thì cứ nói toạc ra là với Quang Sơn, ai cấm cản em đâu. Ái tình gian dở là một mục ghẻ, kỷ niệm càng nhiều vết lở càng to. Em không muốn nhắc tới Quang Sơn, mà thực ra Quang Sơn luôn luôn có mặt ở trong tâm hồn em. Đáng sợ là những người giỏi câm lặng, vì câm lặng là bề ngoài của tưởng nhớ.
Kha Ly, gần 20 năm giả dối, chúng ta đã sống trong tẻ lạnh triều miên. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khối óc đã trở thành vô nghĩa. Nhưng dẫu sao cũng tiếng rằng chồng vợ, và chúng ta đã sống chung trong những ngày tốt khi hai còn xanh. Hai tâm hồn đã nương tựa bên nhau, đã nghĩ quên dần những cuộc biển vô, dĩ vãng đau buồn hầu đã lắng sâu. Hôn chị ta sắp được một đứa con rồi, mong ý rằng nó sẽ kết chặt hai cuộc đời.
Bao sơ với đồ sự nghiệp đi phải thuộc về con tôi. Tôi không muốn đi nhìn đứa con khác máu của ai.
Thưa cha, con sửa soạn xe xong rồi đó cha.
Xe rồi thì mày đem hành lý ra để cho tao làm mấy việc đó nữa sao, thằng mọi?
Dạ, hành lý con cũng đem rồi.
Còn gì nói nữa không? Tao đầu hai cái tóc mà vẫn còn lặn lội trải nắng dầm sương. Mày ở nhà mà để mất một con bò đó thì liệu trốn khỏi đất này mà ở?
Dạ thưa cha, trời hình như sắp nổi lên cơn bão tuyết. Hay là cha nắng lại rồi mai sẽ lên đường.
Làm như thế là mày thương tao lắm vậy? Lo cho tao quá ha. Nè, ngày nào đó mày cũng có thể giết tao à. Thôi, tao đi.
Mẹ, từ ngày mẹ có thai, à mà không, từ khi con biết cha con đến giờ, con nhớ kỹ, không có lần nào con được cha cúi hôn lên trán, không một lần nghe được tiếng kêu con, không có một lời thân yêu triệu mến dịu dàng, để con cảm thấy giữa cha con có một sợi dây vô hình buộc chặt.
Phải chi con là con của một người nào khác thì dù cha đối xử với con tệ bạc cũng cam đành. Con khóc tiếng đầu tiên trong nhung lụa nhưng lạnh lẽo thâm tình. Con được dưỡng nuôi bằng cừu hận của cha và con lớn trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Nếu cha chẳng thương con vì không nặng mang sanh đẻ thì trong huyết quản này vẫn còn máu của cha. Mẹ ơi, ngày nào em con được mẹ sanh ra, con sẽ rời khỏi nơi đây tự nhận kiếp lưu đày.
Lòng mẹ hiện giờ cũng tràn ngập nỗi buồn đau. 20 năm dài mấy cuộc biển du, bạch nữ sơn đã 20 lần tròn khăn tuyết. Cũng 20 năm trời mẹ ngậm đắng nuốt cay gượng sống vì con thân đau thối âm thầm. Chiều nay trời đã sang đông, nghe như gió lạnh thổi lòng cô đơn. Ngoài trời tuyết nhuộm màu tan, ai đem đông đớn cho lòng giá băng.
Ông đi đâu?
Dạ.
Đi đâu?
Dạ.
Ai cho ông vô chỗ này?
Kha Minh con, con nên lễ phép với người có tuổi. Mời ông ta vô trong này nè, xem chừng người ta đó lạnh lắm đó.
Vô đi, ngồi đây nè. À, dì Dạ Ngọc ơi, cho một thỏi bánh mì.
Sao cậu về sớm vậy? Mà nay sao cậu ăn ít vậy?
Không, cho lão này nè.
Ủa,
ông ấy là ai mà lại vào nơi đây? Đàn chúa đâu cũng dâng tiếng im ngôi, sao tôi không
quen hơi. Kha Minh,
cậu nỡ xem người như con vật, khinh miệt kẻ rách áo đói cồn.
Thôi hãy ăn đi, đừng có hổ xước.
Này, cậu nhận đi thỏi bánh mà trả lại tôi giá trị con người.
Ông là ai, quê quán ở nơi nào?
Tôi vốn ở đây Bạc Hữu Hồ.
Ông ở
thời gian, là vì lưỡi dao đoạn tuyệt mọi thâm tình, là vì thuốc nhiệm màu giúp cho con người trong thiên hạ mau quên.
Kha Minh, con đi lo việc đi. Ông, rồi sao ông trở về quê?
Thưa bà, vì trước kia tôi đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lén giang tay trộm hái đóa tường vi, không ngờ dưới mấy đài hoa long lánh hạt sương mai, có gai nhọn đâm vào bàn tay rỉ máu. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi, mà vì sinh kế phải cách biệt mấy năm dài. Đường trái trăng xa mộng nhỏ cũng hao gầy, kỷ niệm lúc thiếu thời nhiều êm đềm chua chát cũng phai mờ như một áng sương buồn. Không gian thu gọn trong đôi mắt u buồn, muốn nhắm lại để đuổi xua nguồn tin tưởng, nhưng tôi không quên được đóa hoa hương lần đầu tiên đã nghe làm cho tim tôi phải tuôn dòng máu thấm.
Bây giờ ông không còn một người quen nào để nâng tâm sự.
Bà trở về tôi nào mà hay dòng nhã nghi giang mấy được đổi thay đổi, chính tôi đã từng nếm phong vị giang hồ. Tôi còn có một người quen thuộc, nhưng xem tôi không hơn một con vật, chỉ vì tôi rất áo gói cung đứng trên quê hương sao mình trở thành lạc lòng bơ vơ. Bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành thiên cổ, lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mộ, và nhìn cuộc đời xám ngắt một màu tối.
Được à?
Hôm nay không đi được, gió lớn quá. Lão này ở đâu, vào đây làm gì đây?
Ông ta đói quá nên xin một phải bánh mì và tạm tránh gió một lát sẽ đi.
Nhà này không tiếp hạng ăn mày. Nhưng sao mới gặp mặt mà như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai làng?
Dạ.
Em hãy vào làm đồ nhắm đi.
Dạ.
Ngồi đây đi, ngồi để uống mừng buổi sơ giao. Ông bạn chắc đường đời cũng lặn lội nên trong vẻ mặt lắm phong sương. Chiều nay do lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết,
mong rằng trong men rượu nồng thấm thiết sẽ gợi niềm thân ai sơ giao. Tôi 42 mùa đông gội trắng mái đầu, thời miên thiếu đã vào tù ra khám.
Có ở tù nữa à? Về chuyện gì?
Số là ngày xưa tôi vừa 22 tuổi.
22 tuổi?
Dân 22 tuổi.
Rồi sao nữa?
Vì nghèo vợ chồng tôi không được đầm ấm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại cho tôi một đứa con mới vừa 6 tháng.
Ô tệ làm sao lòng dạ đàn bà.
Nhưng bây giờ con ông ở nơi đâu, vợ ông bỏ đi ông vẫn nuôi nó nên người.
Gần 5 năm trời cha con hiu quạnh, là 5 năm vợ tôi sống với chồng giàu. Vì không có con chồng sanh tật cờ bạc rượu chè, nàng đến giang tàu tôi để lại con nàng nuôi.
Ô nuôi làm chi đứa con khát máu trước mắt chi gai, nào có hạnh phúc gì.
Thì hãy để ẩm nói hết xem sao.
Tôi mới mắng giết vợ tôi,
thâm tế nắng nề. Nàng nổi giận cầm dao đâm tôi giữa ngực, tôi tránh một bên nàng mất thăng bằng. Nàng lão đảo ngã chuối xuống một góc bàn, chẳng may dao xuyên ngực nàng bị chết luôn.
Như vậy nhất định bị quan rồi.
Vâng, tôi bị kết án 20 năm khổ sai, bị đài đi an Bình Sơn, nhưng được 4 năm thì chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi cũng còn có phước hơn Quan Sơn nhiều.
Quan Sơn!
Trời, Quan Sơn chết rồi sao?
Dân, ông bà cũng biết Quan Sơn nữa à?
Hắn cũng bị mang án qua sông nơi Sơn Lâm Chương kia. Một năm sau thì hắn chết, hắn đã đếm từng ngày bằng nước mắt với thương đau.
Quan Sơn chết thật rồi sao?
Dù bị cướp tình yêu khổ đau tràn dân, nhưng hắn quyết không nghĩ việc trả thù.
Quan Sơn thật là người quân tử.
Đó là lời nói sau cùng mà Quan Sơn dùng để trăn trối dân.
Dân, ông là ai cũng biết Quan Sơn sao?
Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi, khi tóc qua râm mới có thời gian sám hối. Tôi giết người để đổi lấy một tình yêu.
Kha Ly, anh giết Quan Sơn, nhưng ai đã giết cha tôi?
Quan Sơn chết kể như tội anh đã có người thứ tha. Hai là cha em chết chỉ vì em, vì em mà anh giết cha em đổ tội cho Quan Sơn.
Tội sát nhân, đừng chạy trốn, đừng yên để đền tội giết người.
Mà cho tôi xin, tôi không muốn chứng kiến một vụ giết người tại đây. Kha Ly, ông hãy đi đi.
Ông là người ngoài cuộc.
Thưa bà, tôi là người trong cuộc, vì chính tôi đã đốt đuốc lại dĩ vãng tối tăm. Dầu đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền đáng giá. Chỉ vì bà mà hai người chết cũng là quá lắm rồi. Sung sướng gì mà bà giết thêm một mạng thứ ba.
Trời ơi, chỉ vì tôi làm vợ một kẻ thù Quan Sơn, chỉ vì em làm anh mang tội tù cho đến chết.
Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quan Sơn còn gửi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo,
tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn.
Đây là kỷ vật của Quan Sơn.
Dân, đó là mấy sợi tóc đã quên bụi lao tù miền Sơn Cước, đã rụng dần theo năm tháng phôi pha. Quan Sơn lượm từng sợi tóc bỏ vào bọc vải thô và đem đếm trong những giờ nhàn rồi. Hắn thường bảo với tôi rằng tóc không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc dội phai màu. Từng sợi tóc rơi, từng lời uất hận nghẹn ngào. Sau những ngày trả nợ tội đồ, chân đau sỏi đá, trong đêm tối chập trùng, hắn thao thức mà kể chuyện ngày xưa. Hắn thường mơ được trở lại quê xưa, nhìn con trẻ một lần rồi nhắm mắt. Mơ ước nhỏ nhoi mà trọn đời không đạt được, hắn phải ra đi cho trọn đoá đài.
Nếu bà thật lòng còn yêu thương tóc hùng, tôi xin tặng bà để ghi chút kỷ niệm.
Thank you.
năm trời sống trong kiêu hận tràn dân. Em đã sống bằng những ngày tháng chết. Trời ơi, những sợi tóc thay cho lời vĩnh biệt. Anh đã chết đi trong mồ nghẹn ngào. Ôi, người ta đã hành tội người vô tội. Tóc rụng dần theo ngày tháng dân thân. Chiều à đông gió lạnh sương à hàn. Đem hồn kỷ niệm làm tràn qua.
Bà cũng thừa hiểu rằng tôi vào đây để xin một thỏi bánh mì. Xin một thỏi bánh mì đỡ giá rồi tôi sẽ ra đi. Mỗi một lần trời chuyển sang đông, không một bàn tay nhiễm màu nào ngăn được luồng gió lạnh. Tôi đến để hồi sinh dĩ vãng và đi cho lòng được thảnh thơi.
Kìa ông là ai?
Thưa bà.
Mẹ đừng hạ mình như vậy. Khốn nạn, nếu cha tao hay được việc này thì mày mất mạng.
Cha Vinh, sao đánh người ta? 20 năm mẹ giấu đi một sự thật. Khả Ly không phải là cha ruột của con, mà lại là cha nuôi.
Trời, mẹ nói thật. Vậy cha ruột của con là ai?
Người tên là Quang Sơn. Bị đài lô khi con còn nằm trong bụng mẹ.
Sao giờ đây mẹ mới chịu mở lời? Vì sao cha con bị tội tù?
Vì người ta lập kế bao du. Mẹ cũng lầm kế độc mưu sâu.
Kẻ đó là ai?
Là cha nuôi của con hiện giờ. Trong câu chuyện không ngờ, chính người này làm mẹ hiểu ra sự thật.
Mẹ lại tin lời tên Lưu Lạc Bất Lương.
Không, Trinh Kha Ly đã trở về đấy và đã nhìn nhận trước mặt mẹ.
Nghĩa là con không phải là con ruột của người cha hiện tại. Nhưng cha con đâu? Làm sao con nhìn được?
Khi yêu nhau, mẹ có tặng cha con một móng cột để dành đeo trước người. Hôm nay thì cha con đã chết vì không chịu nổi nước độc rừng thiêng.
Trời ơi, mối cựu thù ám ảnh triền miên được che đậy bằng lụa là gấm vóc. Mười mấy năm sống với con người sâu độc, hèn chi người ta chẳng xem con như một món nợ quan. Cứ không tình không nghĩa cha con, đọa đày con suốt tháng quanh năm. Con tưởng cha nặng lòng vì sự nghiệp tương lai.
Kẻ giết cha con bị tòa án lương tâm kết tri án ruộng nghiền. Đã thức lòng ăn năn hối hận.
Hối hận ăn năn là hết tội được hay sao? Mẹ, cha con chết, kẻ giết cha con phải đền tội với con mới được.
Kha Minh, cậu đừng gieo thêm oan nghiệp. Người chết cũng không sống lại được, huống chi người ta đã thật lòng hối hận.
Hối hận là hết tội à?
Phải.
Vậy thì để tôi giết người trước rồi hối hận sao?
Không, mối tình của cha mẹ cậu như một đoá hoa đã rụng. Những cánh hoa ngày xưa biến thành nhựa để làm cho nảy nụ những đoá hoa sau. Đừng nên giữ oán thù buổi ban đầu, hãy thành khẩn giả từ dĩ vãng.
Dẹp! Tôi khuyên ông nên ra đi và im lặng. Đối với tôi, đừng lên giọng giết nhân. Kha Ly phải chết vì Kha Minh.
Kha Minh, đòi một món nợ máu không ít lỡ gì. Tuổi cậu còn trẻ, cậu hãy đưa súng cho tôi.
Kha,
cậu hãy đưa súng đây.
Ông Giang á. Trời ơi, máu.
Ông Kali, ông Kali. Trời ơi, cậu đánh tôi súng nổ. Đúng ông Kali, ông chết rồi.
Con sẽ đền tội giết người. Xa con, mẹ không sống được.
Mẹ, mẹ ơi, đúng là oan nghiệt. Xa mẹ, con sẽ gần cha hơn.
Cậu hãy đưa súng cho tôi, đưa đây.
Không.
Đưa đây.
Không.
Đưa đây cho tôi.
Kìa, sao ông đoạt súng của tôi? Súng đó, tôi đã đánh ông đổ máu.
Để rồi, cũng vì nó mà cha nuôi tôi phải chết.
Ông định giết tôi sao? Cũng được. Lỡ tay giết một người cha của công nuôi dưỡng, tôi đang chết lắm rồi. Ông hãy giết tôi đi để trả thù, mà cũng để tôi đền tôi.
Không, Kha Minh có cậu. Cậu đánh tôi lỡ tay mà.
Trời ơi, ai giết ông chủ? Ông này hả?
Phải, tôi giết hắn. Vì trước kia hắn giết người.
Để tôi đi mời nhà chức trách. Ông là ai? Tại sao ông tự nhận là kẻ giết người?
Tôi là người kính trọng tuổi thanh xuân, không muốn thấy tóc xanh vương dòng ngục thấp. Tôi không muốn thấy tình mẹ con bị ai chia cắt, nên tôi chịu hy sinh một quãng đời thường. Lương tâm tôi đã bảo tôi làm mà không cần phải đắn đo, để bảo vệ mẹ con và được gần nhau mãi mãi. Kha Minh ơi, có lẽ chuyến đi này tôi không bao giờ trở lại. Vậy thì cậu hãy nhận nơi đây những lời trăn trối sau cùng. Cậu nên giữ câu hiếu đạo cho đoàn, cho người mẹ trọn đời đã hao mòn xuân sắc còn tìm nước nguồn an ủi với con. Vì một tâm hồn yếu đuối mà phải chống chọi cự đương với nhiều phong ba bão táp, ngày nay mái đầu đã lên thơ tóc bạc, đôi má gò lên hốc hác vì sự khổ đau và tan nát tâm hồn.
Sao khi không ông lại là nhận tội thế cho tôi?
Thì cậu cứ xem tôi như người đã chết. Từ đài về sau cậu nên niềm nở với những ai nghèo nàn đói rách, đến gõ cửa lòng nhân đạo để kêu gọi một tình trong manh áo rách cờ ngân hàng thường hai dâu kính một quả tim vàng. Vì bất cứ ai đã từng chứa đựng lắm đau buồn, thì hẳn trong lòng họ luôn luôn rạc rào một nguồn xúc cảm thiêng liêng.
Tôi giết người, lòng dạ tôi nào để ông thế tội cho tôi được?
Có nhiều lẽ khiến cho tôi bằng lòng thế tội cho cậu, nhưng có một lẽ rất đơn giản là gì? Vì tôi thương cậu, thương tình mẫu tử 20 năm kháng khích. Còn tôi, đối với gia đình này, tôi chết hay sống cũng chẳng sao. Kha Minh, cậu hãy cho phép tôi được ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu như hôn lên trán của một đứa con.
Ông có phải là Quang Sơn không?
Quang Sơn là cha ruột của con phải không mẹ? Ông là ai?
Chiếc móng cột Quang Sơn anh.
Kha Minh,
cha vẫn còn sống đây.
Trời, cha, cha hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lên trán, vì cái hôn của cha sẽ truyền nguồn xúc cảm cho đứa con được biết câu phụ tử thâm tình. Con mà đánh đập cha thì còn tội lỗi nào bằng. Con lạc lõng giữa vùng sương mù dị dạng, đầu vẫn ngẩng cao dù bất hiếu bất nhân. Cha, con cúi xin cha hãy mở rộng lòng tha thứ cho con. Trời ơi, lòng cha rộng rãi như đại dương, đã hy sinh vì vợ vì con cho đến phút sau cùng của cuộc đời đau khổ.
Cha, cha ơi, con đánh cha dòng máu đó, đành rằng trong máu đó không có máu của con. Những tâm huyết quán này đây có dòng máu của cha đang nuôi sống một tâm hồn. Đến nay cả 20 năm trường, tại sao trong buổi đầu gặp gỡ cha chẳng chịu ngọn ngành kể rõ căn nguyên. Cha con mình dắt nhau đến một chân núi xa xăm, sống hiền lành thanh đàm, mỗi cự thù sẽ chết trong im lặng, mà cuộc đời vẫn cứ bình thản êm đôi.
Khá Minh ơi, vẫn biết rằng con là con của cha, nhưng mẹ mới là người nặng công cưu mang sanh đẻ, thức khuya dậy sớm để nuôi nâng con khôn lớn nên người. Bao nhiêu tình quyết dẫn trọn cho con được sống trên cha, tự thấy mình không có quyền cắt đứt thông tình mẫu tử thiêng liêng. Thâm tâm cha định tìm biết mặt con và thăm người vợ thuở xuân xanh, rồi cha sẽ ra đi mặc dù phút biệt ly cha phải mang theo sự đau đớn.
Lòng thương tha đại lượng của anh khiêm chuê mang năm tuổi hồn, anh đã vì em mà 20 năm trời khổ sở, nay vì con mà anh trở lại chốn đề lao. Mẹ con em có sung sướng gì đâu khi nên tưởng nơi ngục tù đêm đêm sương lạnh căn tàn ngói buồn trong giấc ngủ sâu.
Xin lỗi, chúng tôi được báo tin là nhà này có án mạng.
Dân, tôi đã giết chồng bà này.
Anh lại giết người nữa à?
Để trả thù 20 năm trước. Không, tôi xuống đây. Ông hãy cầm tay tôi đi.
Lần này có lẽ không còn là 20 năm khổ sai trên An Bình Sơn nữa, mà là tử hình theo chúng tôi.
Khoan,
ông còn sống đó à?
Tôi sắp chết rồi, bà hãy tha thứ cho tôi. Các ông,
Tôi vô ý làm nổ súng, chứ không có ai giết tôi cả. Người đó vô tội. Ái Lan, Ái Lan.
Kali,
Kali.
Cha con
Quang Sơn.